Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả trong chương trình hôm nay thứ ba 20 tháng 4. Sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài tường thuật buổi Đức Thánh Cha gặp gỡ giới trẻ Malta tại bến cảng La Valletta. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại cuộc gặp gỡ định mệnh của nữ ca sĩ Ý Paula Tucci. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do Linh Mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này, các Thành sẽ trình bày về con người là hình ảnh của Thiên Chúa. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, chiều hôm qua nhân kỷ niệm 5 năm Đức Thánh Cha được bầu làm chủ Tăng Giáo hội Hoàn Vũ, các Hồng Y hiện diện tại Roma đã tới chúc mừng và dùng tiệc trưa với Đức Thánh Cha trong dinh Tông Tòa. Đức Hồng Y Angelo Sodano, niên trưởng Hồng Y đoàn, đã đại diện 181 Hồng Y, nói lên lòng biết ơn của toàn giáo hội đối với các công việc của Đức Thánh Cha trong 5 năm vừa qua, và bày tỏ sự hiệp nhất dấn thân cộng tác với Ngài trong tình hiệp thông huynh đệ. Nhắc lại lời Đức Thánh Cha nói với các Hồng Y trong thánh lễ tại nhà nguyện Sistina sáng hôm sau khi được bầu làm giáo hoàng. Với tâm tình biết ơn sự tín nhiệm anh em bày tỏ đối với tôi xin anh em nâng đỡ tôi với lời cầu nguyện và sự cộng tác liên lỉ tích cực và khôn ngoan. Đức Hồng Y Sodano nói, đó là dấn thân mà 60 Hồng Y hiện diện tại Roma và 121 Hồng Y sống rải rác đó đây trên thế giới đang làm. Dĩ nhiên chúng ta không thể quên các thách đố mà thế giới ngày nay đề ra cho từng môn đệ của Chúa Kitô. Nhưng ánh sáng niềm hy vọng Kitô luôn nâng đỡ chúng ta, với pháp tín rằng ơn Thánh Chúa tiếp tục hoạt động qua chúng ta. Thánh Bonaventura xưa kia có nói, các công trình của Thiên Chúa không giảm thiểu nhưng tiến triển. Ngày nay cũng thế, các công trình của Thiên Chúa không giảm thiểu nhưng tiến triển, và xác định với chúng ta rằng men tin mừng tiếp tục thấm nhập toàn nhân loại với năng động nội tại bẩm sinh của nó. Đức Hồng Y Sodano chúc Đức Thánh Cha nhiều năm phục vụ hạnh phúc khác.
Vatican, trong sứ điệp gửi Ngày Đại học Công giáo Thánh Tâm Italia lần thứ 86 cử hành hôm qua, Đức Thánh Cha ước mong Đại học là môi trường tinh thần và văn hóa, dấn thân nghiên cứu và phát triển các ơn Thiên Chúa ban cho thế giới. Sứ điệp mang chữ ký của Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, quốc vụ khanh tòa thánh, gửi Đức Hồng Y Dionigi Tettamanzi, tổng giám mục Milano, chủ tịch Học viện Cao học Toniolo, nhấn mạnh vai trò ý nghĩa của Đại học Công giáo trong việc đào tạo các thế hệ tương lai. Nền giáo dục của Đại học Công giáo phải đạt mục đích phục vụ con người trong nỗ lực xây dựng một sự đua tranh khoa học có phẩm chất cao. Sự tiến bộ đích thực đòi hỏi thái độ sẵn sàng đối thoại, rộng mở cho sự hiểu biết, làm chứng cho sự phong phú của gia tài đức tin. Nghĩa là nó đòi hỏi bác ái trong chân lý, khiến cho căn tính Kitô thấm nhập cuộc sống thường ngày.
Cracovia, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 bày tỏ tình liên đới gần gũi an ủi với toàn dân Ba Lan trong thánh lễ quốc táng Tổng thống Lech Kaczynski và phu nhân tại Cracovia sáng ngày 18 tháng 4 vừa qua. Thánh lễ an táng đáng lý ra đã do Đức Hồng Y Angelo Sodano, niên trưởng Hồng Y đoàn, đặc sứ của Đức Thánh Cha chủ sự. Nhưng vì các phi trường Âu Châu đều bị đóng vì núi phun lửa của Iceland, nên Đức Hồng Y Stanislaw Dziwic, tổng giám mục Cracovia, đã chủ sự thay. Bài giảng của Đức Hồng Y Sodano đã được Đức Tổng giám mục Sứ thần Tòa Thánh tuyên đọc trong thánh lễ. Đức Hồng Y viết, mùa phục sinh là thời gian của niềm hy vọng, sự sống lại của Chúa Kitô là bảo đảm chiến thắng đối với con người ngày nay. Ngày nay ánh sáng phục sinh cũng soi chiếu mầu nhiệm khổ đau của con người và các dân tộc. Đức Hồng Y cũng nhớ tới 94 nhân vật lãnh đạo cấp cao khác cùng tử nạn máy bay với Tổng thống và phu nhân tại Smolensk bên Nga ngày 10 tháng 4 vừa qua khi đi thăm các nạn nhân Ba Lan bị tàn sát tại Katyn. Đây là giờ buồn thương của lịch sử quốc gia Ba Lan, nhưng kinh nghiệm cho chúng ta biết dân tộc quảng đại này đã biết tìm ra con đường cho một sự chung sống xã hội tốt đẹp hơn và cho một sự hiệp nhất quốc gia lớn lao hơn. Đức Thánh Cha cầu chúc dân nước Ba Lan tiếp tục con đường hòa hợp và cộng tác tích cực với các dân tộc khác để bảo đảm cho thế giới một kỷ nguyên văn minh đích thực. Sau thánh lễ, quan tài của Tổng thống và phu nhân Ba Lan đã đi qua các đường phố Warsawa lần cuối cùng trước khi được chôn cất dưới hầm nhà thờ chính tòa của lâu đài Babel cạnh phần mộ các vua Ba Lan.
Bangkok, các vị lãnh đạo ba tôn giáo lớn tại Thái Lan là Công giáo, Phật giáo và Hồi giáo kêu gọi chính quyền Bangkok cũng như các lực lượng đối lập mệnh danh là Phe Áo Đỏ giữ thái độ bình tĩnh, tôn trọng đối phương và nhất là chấm dứt các bạo động làm thương tổn nền hòa bình quốc gia. Trong những ngày vừa qua, Ủy ban Toàn quốc Thái Lan về các quyền con người đã triệu tập một phiên họp với sự hiện diện của các vị lãnh đạo tôn giáo lớn của Thái Lan để bàn thảo về tình hình tế nhị hiện nay. Đại diện cho Giáo hội Công giáo Thái là Đức cha Francis Xavier Griensak Kovithavani, Tổng giám mục Bangkok, kiêm Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Thái. Về phía Phật giáo có Viện trưởng Đại học Phật giáo Vrathamakosajan và phía Hồi giáo là Imron Maluleem, chuyên viên pháp luật. Cả ba vị lãnh đạo tôn giáo Thái đã đồng thanh kêu gọi triệu tập một cuộc họp thượng đỉnh kỳ ba giữa chính quyền Bangkok và đảng đối lập UDD, đồng thời thành lập một ủy ban đặc nhiệm phân tích các tài liệu phim ảnh liên quan đến các bạo động ngày 10 tháng 4 năm ngoái, làm cho một phóng viên Nhật Bản thiệt mạng, ngõ hầu khám phá sự thật. Đức Tổng giám mục Bangkok nhận định rằng dân nước Thái có thể và phải hiệp nhất trong sự đa diện. Đức cha nói, chúng ta phải mở rộng con tim và những người biểu tình phải tôn trọng quyền lợi của những người khác mà không được dùng đến bạo lực. Ngài kêu gọi mọi phía hãy trở lại đối thoại vì người dân Thái luôn có tâm hồn hòa bình và niềm hy vọng vẫn sáng chói trên xã hội Thái Lan bởi vì người dân Thái không phải là kẻ thù nhưng là anh chị em đồng bào với nhau. Còn Viện trưởng Viện Đại học Phật giáo thì nhấn mạnh đến hai đức tính kiên trì và tha thứ cần thiết để giải quyết tình hình căng thẳng hiện nay. Đại diện Hồi giáo Imron Maluleem mời gọi mọi người đừng châm thêm dầu vào lửa, nhưng hãy tìm những biện pháp hòa hoãn để ra khỏi cuộc khủng hoảng chính trị xã hội hiện nay.
Bắc Kinh đáp lời kêu gọi Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đưa ra vào cuối buổi tiếp kiến sáng thứ Tư tuần vừa qua, Tổ chức Caritas Quốc tế, Tổ chức Caritas Đức và Úc đang hiệp lực với Tổ chức Bác Ái Tiến Đức của Giáo hội Công giáo Trung Quốc để phối hợp công tác cứu trợ các nạn nhân động đất tại Thanh Hải. Vùng bị nặng nhất là quận Ngọc Thụ trong tỉnh Thanh Hải. Tổ chức Bác Ái Tiến Đức cho biết đa số nhà cửa vùng này đều bị sập hết vì đất rung liên tục. Sau trận động đất nặng tới 7.1 thước Richter đã có thêm 750 lần nữa, độ từ 6 tới 6.9. Số người chết đã lên tới gần 2.000, cũng có hơn 300 người bị mất tích, hơn 10.000 người bị thương, 15 căn nhà đã hoàn toàn bị phá hủy và 100.000 người phải di tản. Thủ tướng Ôn Gia Bảo tuyên bố vấn đề ưu tiên là cứu sống dân chúng và các quán cứu trợ sẽ không ngừng tay cho tới khi nào còn có một tia sáng hy vọng, cho dù là bé nhỏ đi nữa. 11 trường học trong vùng Thanh Hải đã sập hoàn toàn, chôn vùi hàng trăm học sinh dưới các đống gạch vụn. Tổ chức Bác Ái Tiến Đức cũng cho biết, sáng ngày 15 tháng 4 trong mọi giáo phận và giáo xứ toàn Trung Quốc đã có các thánh lễ cầu nguyện cho các nạn nhân trận động đất.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là bài tường thuật buổi Đức Thánh Cha gặp gỡ giới trẻ Malta tại bến cảng La Valletta.
Thank you.
Quý vị và các bạn vừa nghe ca đoàn và gần 40.000 bạn trẻ Malta hát mừng Đức Thánh Cha trong buổi gặp gỡ dành cho giới trẻ ở Waterfront trên bến cảng thủ đô La Valletta chiều Chủ nhật vừa qua. Đây là sinh hoạt cuối cùng của Đức Thánh Cha trong chuyến viếng thăm mục vụ kéo dài 26 giờ đồng hồ tại Cộng hòa Malta. Chương trình bị trễ gần 1 giờ. Hàng ngàn tín hữu đứng chờ Đức Thánh Cha hai bên đường dẫn tới bến cảng Kankara, có con tàu chở khách du lịch màu trắng mang tên Thánh Phaolô đợi Đức Thánh Cha và đoàn tùy tùng. Đoạn cuối cùng của đường dẫn lên tàu có trải một tấm thảm đỏ rất đẹp. 150 thuyền đánh cá có gắn động cơ và hàng chục thuyền có người chèo, cùng với 3 tàu tuần hải đã tháp tùng con tàu chở Đức Thánh Cha sang bến cảng La Valletta. Các tàu tháp tùng kéo còi inh ỏi, trong khi trên pháo đài của bến cảng La Valletta, 8 khẩu đại bác cổ xưa bắn chào mừng Đức Thánh Cha. Đức Thánh Cha ngồi trên boong tàu có 10 thanh niên thiếu nữ đại diện cho giới trẻ vây quanh. Thỉnh thoảng linh mục tuyên úy và các giám mục giải thích cho Đức Thánh Cha các dinh thự và di tích lịch sử nhìn từ eo biển này. Khi tàu tới gần Waterfront, Đức Thánh Cha đứng lên ra bao lơn vẫy tay chào người trẻ. Họ reo vui vẫy cờ tòa thánh, cờ Malta và khăn quàng hai màu vàng trắng chào Đức Thánh Cha và đoàn tùy tùng.
Cuộc gặp gỡ đã diễn ra dưới hình thức cử hành phụng vụ lời Chúa, xen kẽ với các bài thánh ca và chứng từ về cuộc sống Kitô của một chủng sinh, một công nhân, một cựu tù nhân và một cặp đính hôn. Ngỏ lời chào mừng Đức Thánh Cha, Đức Cha Mario Greg, giám mục Cosso nói lên niềm vui của giới trẻ, kho tàng quý báu vô giá của hiện tại và tương lai Malta. Tuy là quốc gia có nền văn hóa Kitô sâu đậm, nhưng ngày nay gia tài đức tiên không còn là điều tự động được truyền lại từ đời này sang đời khác nữa, mà đã trở thành sự lựa chọn cá nhân. Khuynh hướng coi tôn giáo như là một tâm tình tốt đẹp ngày càng gia tăng, chứ nó không còn là một dấn thân nội tâm và luân lý đạo đức hướng dẫn con người trở thành tốt lành hơn trong tương quan với Thiên Chúa và tha nhân nữa. Tuy nhiên, người trẻ Malta vẫn có thái độ sống lành mạnh như người thanh niên giàu trong phúc âm, và họ cần được sự hỗ trợ và khích lệ để sống đức tin như là một lựa chọn chứ không phải là một tôn giáo trống rỗng, một yếu tố văn hóa và truyền thống. Bị nền văn hóa duy vật và áp lực của hệ thống kinh tế ngày nay, có bạn trẻ thôi lựa chọn điều dẫn tới kho tàng trên quê trời, hay có các ảo tưởng tự do và độc lập, không để cho Thiên Chúa tuôn đổ tình yêu của Ngài vào tâm trí và cuộc sống của họ nữa, hoặc chạy theo các thầy dạy khác để bị phản bội. Mặc dù có những người tìm cách nhổ tận gốc rễ sự tin tưởng của chúng con đối Đức Thánh Cha, chúng con xác tín rằng Đức Thánh Cha có lời sự sống vì Đức Thánh Cha đem chúng con tới đối diện với ngôi lời nhập thể là Chúa Giêsu Kitô. Ngỏ lời với các bạn trẻ, Đức Thánh Cha đã lấy cuộc đời Thánh Phaolô làm thí dụ và mời gọi họ đừng sợ hãi, nhưng phải luôn can đảm kiên trì làm chứng cho Chúa Kitô và các giá trị tin mừng, sống bác ái yêu thương, đặc biệt với những người nghèo nàn, ốm yếu, bệnh tật và bị gạt bỏ ngoài lề xã hội. Đức Thánh Cha nói,
to all of you who wish to follow Christ as married couples, as parents, as priests, as religious, as lay faithful, bringing the message of the gospel to the world, I say, do not be afraid.
Với tất cả những ai trong các con muốn theo Chúa Kitô như vợ chồng, cha mẹ, linh mục, tu sĩ hay giáo dân trung thành đem tin mừng của Chúa tới cho thế giới, cha nói, đừng sợ hãi. Chắc chắn các con sẽ gặp sự chống đối sứ điệp tin mừng. Nền văn hóa ngày nay cũng như mọi nền văn hóa, thăng tiến các tư tưởng và giá trị, đôi khi trái nghịch với các tư tưởng và giá trị được Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta sống và rao giảng. Thường khi chúng được trình bày với sức mạnh thuyết phục lớn và được củng cố bởi các phương tiện truyền thông và áp lực xã hội từ các nhóm thù nghịch với đức tin Kitô. Khi còn trẻ, người ta dễ bị ấn tượng và ảnh hưởng bởi các bạn bè cùng trang lứa để chấp nhận các tư tưởng và giá trị mà chúng ta biết là Chúa thực sự không muốn cho chúng ta chấp nhận. Vì thế tại sao cha nói các con đừng sợ, nhưng hãy vui mừng vì tình yêu của Chúa đối với các con. Hãy tin tưởng nơi Ngài, hãy đáp trả lại tiếng Ngài mời gọi trở thành môn đệ, hãy tìm lương thực và sự trợ giúp thiêng liêng nơi các bí tích của giáo hội. Trước đó, Đức Thánh Cha đã nói đến kinh nghiệm đổi đời của Thánh Phaolô. Khi còn trẻ, thánh nhân đã là người bách hại giáo hội Chúa một cách tàn khốc và tìm cách tiêu diệt giáo hội, như chính thánh nhân tự thú trong thư gửi tín hữu Galat. Nhưng sau khi đã gặp Chúa Kitô trên đường đến thành Damasco, cuộc sống của người đã hoàn toàn được biến đổi. Thù hận và giận dữ hoàn toàn bị tình yêu của Chúa Kitô xóa bỏ, và trong suốt cuộc đời còn lại, Thánh Phaolô đã chỉ ước mong loan báo tình yêu ấy cho tới tận cùng bờ cõi trái đất. Tuy thánh nhân thường nghiêm nghị trong các bút tích của người, nhưng chúng chứa đựng sứ điệp của tình yêu thương. Thiên Chúa yêu thương từng người trong chúng ta một cách sâu đậm và mạnh mẽ không thể tưởng tượng được. Ngài hiểu biết chúng ta và biết rõ mọi khả năng và lỗi lầm của chúng ta. Và bởi vì Ngài yêu thương chúng ta đến thế, nên Ngài ước mong thanh tẩy chúng ta khỏi các lỗi lầm và củng cố các nhân đức của chúng ta, để chúng ta có được sự sống dồi dào. Chúa thách thức chúng ta khi Ngài thấy có cái gì không đẹp lòng Ngài trong cuộc sống chúng ta. Ngài không khước từ chúng ta, nhưng xin chúng ta thay đổi và trở nên hoàn thiện. Đó đã là điều Chúa xin Thánh Phaolô trên đường đến thành Damasco. Thiên Chúa không khước từ ai hết, và giáo hội cũng không khước từ ai hết. Nhưng trong tình yêu thương lớn lao của Ngài, Thiên Chúa thách thức từng người trong chúng ta thay đổi và trở nên hoàn thiện hơn. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha ca ngợi đất nước mang ta như sau.
Here in Malta, you live in a society that is steeped in Christian faith and values. You should be proud that your county both defends the unborn and promotes civil family life by saying no to abortion and divorce.
Tại Malta này, các con sống trong một xã hội được ghi đậm dấu vết đức tin và các giá trị Kitô. Các con phải hãnh diện là đất nước các con bảo vệ trẻ em chưa sinh, cũng như thăng tiến sự ổn định của cuộc sống gia đình bằng cách nói không với phá thai và ly dị. Cha khích lệ các con duy trì chứng tá can đảm này đối với sự thánh thiện của cuộc sống và tính cách trung tâm của hôn nhân và cuộc sống gia đình cho một xã hội lành mạnh. Tại Malta và Gozo, các gia đình biết đánh giá cao và lo lắng cho các chi thể già yếu trong gia đình và tiếp đón trẻ em như các món quà của Thiên Chúa. Các quốc gia khác có thể học hỏi noi gương sống Kitô của các con. Trong bối cảnh của xã hội Âu Châu, các giá trị tin mừng đang trở thành một nền văn hóa đi ngược dòng, y như vào thời Thánh Phaolô vậy. Trong năm linh mục này, Đức Thánh Cha đã mời gọi các bạn trẻ quảng đại đáp trả lại Thiên Chúa mời gọi phục vụ dân Ngài trong chức linh mục và đời thánh hiến. Thiên Chúa yêu thương mọi người, và như là Kitô hữu, chúng ta được mời gọi biểu lộ tình yêu đó của Chúa cho mọi người, trợ giúp người nghèo túng, yếu đuối, bị gạt bỏ ngoài lề xã hội, đặc biệt là chăm lo cho những người gặp khó khăn sống trong âu lo, trầm cảm, săn sóc các người khuyết tật và làm tất cả những gì có thể để thăng tiến phẩm giá và phẩm chất cuộc sống của họ, tiếp nhận các người di cư tị nạn và sống tình bạn với tất cả mọi người, tin cũng như không tin.
Sau khi ban phép lành cho các bạn trẻ, Đức Thánh Cha đã lên xe ra phi trường chuẩn bị về Roma. Trên đường đi từ thủ đô ra phi trường cũng có rất nhiều tín hữu đứng vẫy chào từ biệt Đức Thánh Cha. Tiến chân Đức Thánh Cha tại phi trường quốc tế Lucca đã có tất cả các giới chức đạo đời của Malta. Trong lễ nghi tiễn biệt, Tổng thống Abela đồng nhiệt bày tỏ lòng biết ơn Đức Thánh Cha đã đến viếng thăm nhân dân và đất nước Malta. Ông nói, các phép lành của Đức Thánh Cha đã củng cố đức tin, các cử chỉ và lời nói dễ thương của Đức Thánh Cha đã sưởi ấm con tim của mọi người dân Malta. Lòng hiền phụ của Đức Thánh Cha đối với giới trẻ, cũng như các giáo huấn của Ngài, đã giúp tín hữu hiểu biết vẻ đẹp của tình bác ái Kitô nhiều hơn. Tín hữu Công giáo Malta sẽ tiếp tục công khai tuyên xưng đức tin và các giá trị bác ái và tình liên đới Kitô với toàn nhân loại, và sẽ cố gắng chia sẻ các giá trị ấy với tha nhân bên trong cũng như ngoài nước qua công việc của các thừa sai Malta đang phục vụ đó đây trên thế giới. Kinh nghiệm chuyến tông du của Đức Thánh Cha đã canh tân và củng cố cuộc sống của dân nước Malta. Tổng thống đã đặc biệt nói lên sự cảm động của ông vì được tin Đức Thánh Cha đã dành giờ để gặp gỡ và an ủi các nạn nhân các vụ lạm dụng tính dục. Dân nước Malta hy vọng Đức Thánh Cha đem theo về kinh thành muôn thuở Roma những kỷ niệm đẹp trong chuyến viếng thăm đảo của Thánh Phaolô và xin Đức Thánh Cha ban phép lành của người.
Đáp lời, Đức Thánh Cha đã cảm ơn Tổng thống và mọi giới chức đạo đời đã cho Ngài có cơ hội viếng thăm dân nước Malta trong dịp kỷ niệm 1950 năm Thánh Phaolô ghé đảo Malta. Ngài tái khích lệ dân nước Malta vun trồng ý thức sâu đậm căn tính của họ và tiếp nhận trách nhiệm thăng tiến các giá trị tin mừng, cống hiến cho một quan niệm rõ ràng về phẩm giá con người và nguồn gốc và số phận chung của toàn nhân loại. Dân nước Malta là thí dụ của một sức sinh động của cuộc sống Kitô ở đây cũng như nơi khác. Anh chị em hãy hãnh diện về ơn gọi Kitô và cẩn thận duy trì gia tài tôn giáo và văn hóa của anh chị em. Nhiều người di cư tìm tới Malta, có người để trốn tránh các tình trạng bạo lực bách hại, người khác để kiếm tìm các điều kiện sống tốt đẹp hơn. Đức Thánh Cha cầu chúc Malta cùng với các quốc gia và các tổ chức quốc tế khác tìm ra các giải pháp trợ giúp các anh chị em di cư tị nạn này. Trong cộng đoàn các quốc gia Âu Châu và trên thế giới, Malta làm chứng cho các giá trị Kitô, giúp tạo ra căn tính của dân nước Malta, tạo ra cuộc sống chính trị xã hội được xây dựng trên sự hiệp nhất, tình liên đới và tôn trọng lẫn nhau. Đức tin Kitô cũng là kim địa bàn hướng dẫn sự phát triển con người toàn vẹn đích thực. Vì thế, xin anh chị em đừng để cho căn tính cao đẹp này bị suy yếu bởi khuynh hướng thờ ơ và tương đối hóa luân lý, nhưng luôn trung thành với giáo huấn của Thánh Phaolô, tỉnh thức kiên vững trong đức tin và mạnh mẽ làm mọi sự trong đức ái. Đức Thánh Cha đã bắt tay chào từ biệt mọi giới chức đạo đời. Tổng thống, phu nhân và các giám mục đã tiễn Đức Thánh Cha tới tận chân thang máy bay. Chiếc Airbus 320 của hãng hàng không Malta đã rời phi trường Lucca lúc sau 19 giờ tối và về tới phi trường Ciampino sau 1 giờ 35 phút bay. Từ Ciampino, Đức Thánh Cha đã đi trực thăng về Vatican, kết thúc chuyến công du mục vụ thứ 14 ngoài Italia.
Để kết thúc bài tường thuật hôm nay, chúng tôi xin tóm tắt nội dung cuộc họp báo Shalom Bakdi, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh, đã dành cho các phóng viên lúc 2 giờ chiều Chủ nhật vừa qua tại thủ đô La Valletta. Trả lời các câu hỏi của giới báo chí, cha cho biết, sau thánh lễ sáng Chủ nhật, Đức Thánh Cha đã gặp 8 nạn nhân các vụ lạm dụng tính dục trẻ em tại Tòa Sứ Thần Tòa Thánh ở Rabat. Đó là 8 người đàn ông tuổi từ 30 tới 40. Buổi gặp gỡ đã diễn ra trong nhà nguyện Tòa Sứ Thần. Đức Thánh Cha đã cùng với các nạn nhân quỳ cầu nguyện thinh lặng, rồi người tiến tới gần bàn thờ. Các nạn nhân từng người một tiến đến gặp Đức Thánh Cha và nói với Đức Thánh Cha những gì họ muốn. Đức Thánh Cha đã thầm thì trả lời từng người một bằng tiếng Anh và tiếng Ý. Không ai biết Ngài đã nói gì với họ. Sau cùng Ngài đọc một lời nguyện chung với họ bằng tiếng Malta, ban phép lành cho họ và tặng mỗi người một cỗ tràng hạt. Bầu khí cuộc gặp gỡ rất là cởi mở và thanh thản, cũng như cảm động, không có sự sợ hãi hay áp lực nào. Xem ra các nạn nhân hài lòng với cuộc gặp gỡ và đã sống nó một cách thanh thản. Theo Shalom Bakdi, các giám mục đã nói chuyện với 8 nạn nhân nói trên, biết họ rất rõ và tiếp đón họ rất là thân tình.
Cuộc gặp gỡ có tính cách biểu tượng sự chiều mến, chú ý và dấn thân. Đức Thánh Cha muốn nói diễn ra trong bầu khí cá nhân, kín đáo, tinh thần và cầu nguyện, nhằm chia sẻ khổ đau và hy vọng với các nạn nhân. Nếu có các cuộc gặp gỡ trong tương lai, thì chúng cũng diễn ra trong bầu khí như vậy. Chúng không là điều bắt buộc, nhưng cũng không phải là điều không thấy trước trong chương trình. Khi Đức Thánh Cha viếng thăm một quốc gia, thì chương trình phát xuất từ các đề nghị, gợi ý và thỉnh cầu của giáo hội địa phương. Giáo hội địa phương biết rõ các chờ mong của dân chúng và có thể lồng cuộc gặp gỡ vào trong chương trình một cách thích hợp. Vì thế, nó sẽ không thể xảy ra nếu các giám mục thấy nó là chưa được chuẩn bị, thích hợp và có thể. Giáo hội dấn thân cộng tác để cho công lý được thực thi. liên quan tới chuyến viếng thăm Manta, cha Lombardi cho biết đây là chuyến viếng thăm tốt đẹp, tích cực và trao ban can đảm với sự tham dự rất tươi vui, tự phát của dân chúng. Điều này chứng minh cho thấy sức sống của giáo hội cả trong những lúc gặp thử thách khó khăn. Manta là quốc gia Âu Châu duy nhất không có luật ly dị và phá thai. Đức Thánh Cha đã nhắc đến điều này hai lần khi nói về các giá trị Kitô, chứ không ám chỉ các đấu tranh nào cả. Đằng khác, giáo hội Manta đang sống trong một xã hội thay đổi có các khuynh hướng đi ngược lại các giá trị Kitô, nên Đức Thánh Cha khích lệ đất nước này bảo vệ các giá trị Kitô ngàn đời của họ mà không cần phải có mặc cảm nào cả.
Vừa rồi là bài tường thuật buổi Đức Thánh Cha gặp gỡ giới trẻ Manta tại bến cảng La Valletta. Sau đây kính mời quý vị nghe Mai Anh thuật lại cuộc gặp gỡ định mệnh của nữ ca sĩ Ý Paola Tucci.
Khoảng giữa tháng 10 năm ngoái 2009, giới ca nhạc sĩ Italia xôn xao hẳn lên với sự tái xuất hiện của nữ ca nhạc sĩ Paola Tucci, nổi tiếng hồi các thập niên 80-90. Nhiều bài nhạc do Paola viết và đặt lời đã bán rất chạy hồi đó, chẳng hạn như bài Trẻ thơ Bambini hay bài Ít nhất có anh trong bầu trời. Rồi từ năm 1993 trở đi, Paola Tucci hầu như hoàn toàn vắng bóng cho đến cuối năm vừa qua. Paola Tucci sinh ngày 12 tháng 9 năm 1964 tại Roma và nổi tiếng rất sớm trên sân khấu ca nhạc Italia. Paola tự xưng là người vô thần và dòng nhạc của ngài không ca hát ngợi khen tình yêu, nhưng chỉ đề cập đến các vấn đề nhân loại, xã hội. Chẳng hạn như trong đại nhạc hội Sanremo, Paola đã trình diễn bài ca Trẻ thơ là một lời tố cáo thảm kịch của các trẻ em trong cuộc chiến. Cũng như đại đa số người trẻ Tây Âu hiện nay, Paola sống thoải mái, vô tư, không cần đặt dấu hỏi về ý nghĩa cuộc đời, không vấn vương tìm tòi đào sâu ý nghĩa. Thế nhưng, vào tháng 9 năm 1983, Paola đột ngột chìm sâu vào thử thách khó khăn. Chiếc xe chở người thiếu nữ trẻ đẹp này từ một chuyến trình diễn ở Salerno, mạn cực Nam Italia, chạy về Roma, gặp tai nạn trầm trọng, khiến Paola mang thương tích nặng, tàn phá một bên bộ mặt khả ái. Ai ai cũng có thể tưởng tượng ra nỗi niềm tuyệt vọng của Paola lúc ấy, một ca sĩ đang lên, vừa 19 tuổi mà nhan sắc bị hủy hoại như thế. Paola quyết liệt đương đầu với 23 vụ giải phẫu để cứu vãn nhan sắc, đồng thời để tóc dài phủ che bên mặt bị thương tích. Nhưng vết thương trong hồn vẫn nhiễm độc và xô đẩy nàng đi vào con đường trầm cảm. Mặc bao nhiêu cố gắng vươn lên, Paola vẫn không thoát khỏi mặc cảm người con gái trời bắt xấu. Cứ thế, cho đến một ngày nọ, cách đây vài năm, một người bạn gái của Paola mời nàng dự một chuyến hành hương lộ đức mà không báo trước hay không hỏi ý kiến gì cả. Người bạn gái đã mua vé và đặt phòng xong xuôi rồi, nên vì nể bạn, Paola phải đi, tuy lòng không thích chút nào cả. Điều mà không ai có thể ngờ được, đó là trong chuyến đi bất đắc dĩ ấy, Paola đã được sống một kinh nghiệm ngoại thường. Chính người ca nhạc sĩ này kể lại như sau. Đây là biến cố đẹp nhất và có cường lực mạnh nhất trong đời tôi. Biến cố ấy là cuộc gặp gỡ Thiên Chúa mà tôi đã được sống trên thân xác tôi trong cuộc hành hương lộ đức đó. Tôi không thể nào tưởng tượng ra được một cảm xúc lớn mạnh đến thế và cũng không thể mô tả được dù chỉ là một phần nhỏ nhoi mà thôi. Tôi, một kẻ vô thần, một đứa con hoang đàng đã được gặp gỡ Thiên Chúa. Giờ đây, tôi cảm nhận được sự hiện diện của Chúa bên tôi ở khắp mọi nơi, trong mọi giây phút của cuộc đời tôi. Chúa đã là cột trụ vững chắc, nâng đỡ tôi bước trên đường đời, phá tan mọi mặc cảm trong tôi và chỉ cho tôi thấy con đường phải đi. Kể từ ngày ấy, Paola Tucci thay đổi hẳn. Các ca khúc mới của Paola đượm nhuần tình yêu, một thứ tình yêu cao cả, mênh mông, trải dài và phủ trùm lên trên vạn vật. Người nữ ca sĩ kiêm nhà soạn nhạc này dành thời giờ đi khắp nơi để tìm mọi cách giúp đỡ các trẻ thơ nghèo khổ, những đứa trẻ phải vật lộn với đời để tìm cách sống còn. Paula đã từng sang Việt Nam, Haiti để giúp các trẻ nghèo, cộng tác với một tổ chức thiện nguyện phục vụ tại các nước Mỹ Châu Latin và khối các quốc gia đệ tam thế giới. Nhưng Paula không bao giờ muốn quảng cáo rầm rộ những hành động phục vụ nhân đạo này, vì, nàng nói, không thể thực hiện các hoạt động nhân ái trước ống kính quay phim được. Năm 2005, Paula đã phát hành một ca khúc tựa đề Rwanda, đề cập đến thảm kịch của dân tộc Phi Châu khốn khổ này. Ca khúc Rwanda đã đoạt giải thưởng ân xá quốc tế phân bổ Italia. Trên hình đĩa đĩa nhạc mới xuất hành, khuôn mặt Paula Turchi tỏa sáng một nét đẹp thật tươi vui và an bình. Khuôn mặt của một thiếu nữ đã được chạm đến tình yêu thần thiêng.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh trình bày về con người là hình ảnh Thiên Chúa.
Kính thưa quý vị khán giả, con người là gì? Chúng ta đã biết rằng, lịch sử triết học đã đưa ra rất nhiều định nghĩa về con người. Dựa theo các bản văn kinh thánh, các văn kiện gần đây của xã hội đã định nghĩa con người cách riêng là trong tương quan với Thiên Chúa, với thuật ngữ, hình ảnh Thiên Chúa. Hiến chế Vui Mừng và Hy Vọng đã sử dụng thuật ngữ này để mở đầu chương thứ nhất bàn về phẩm giá con người. Sơ yếu thánh công giáo cũng tiếp tục đường hướng đó. Chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu ý nghĩa của thuật ngữ này dựa theo các bản văn kinh thánh và truyền thống Kitô giáo, cùng với những áp dụng cho thời đại hôm nay. Văn bản kinh thánh. Khi thuật lại công cuộc tạo dựng con người, tác giả của sách Sáng Thế, chương 1, câu 26-29 viết rằng, Thiên Chúa phán, chúng ta hãy làm ra con người theo hình ảnh chúng ta, giống như chúng ta, để con người làm bá chủ các loài chim trời, gia súc, dã thú, tất cả mặt đất và mọi giống bò dưới đất. Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh mình. Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh Thiên Chúa. Xin Chúa sáng tạo con người có nam có nữ. Thiên Chúa ban phúc lành cho họ và Thiên Chúa phán với họ, hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều, cho đầy mặt đất và thống trị mặt đất. Đoạn văn ngắn ngủi đã gợi lên rất nhiều thắc mắc khi giải thích. Thiên Chúa vô hình vô tượng, thì làm sao có cái chuyện hình ảnh của Thiên Chúa được? Thiên Chúa đã chẳng ngăn cấm tạc tượng đúc hình của người đó ư? Câu 26 đã sử dụng hai danh từ, con người là hình ảnh và giống như Thiên Chúa. Hai danh từ này có đồng nghĩa nhau hay không? Tại sao bản văn nói tới hình ảnh của chúng ta ở số nhiều? Khi giải thích đoạn văn này, các tác giả đã đề nghị nên phân biệt ý nghĩa chính xác của bản văn và những ý nghĩa dựa trên truyền thống của các giáo phụ và các nhà thần học. Chúng tôi cũng muốn đi theo đề nghị đó. Trước tiên, chúng ta hãy tìm hiểu ý nghĩa của các từ ngữ lòng trong các mạch văn và lòng trong bố cục của nó. Từ ngữ. Nên lưu ý là tư tưởng con người là hình ảnh Thiên Chúa xuất hiện rất ít lần trong Kinh Thánh. Ở vài chương đầu của sách Sáng Thế và hai lần trong các sách Khôn Ngoan, chương 2, Khôn Ngoan chương 2, câu 23-24, sách Huấn Ca, chương 17, câu 1 và câu 4. Còn trong Tân Ước, thuật ngữ hình ảnh Thiên Chúa được Thánh Phaolô áp dụng cho Đức Kitô. Người là hình ảnh của Thiên Chúa vô hình là trưởng tử sinh ra trước mọi loài thọ tạo. Thư Kỷ Colossae chương 1 câu 15. Một tư tưởng tương tự cũng gặp thấy trong thư gửi Hebrew chương 1 câu 3. Người là phản ánh vinh quang là hình ảnh trung thực của bản thể Thiên Chúa. Hình ảnh Thiên Chúa. Cựu ước đã để lại nhiều khoản luật ngăn cấm việc tạc hình tạc tượng Thiên Chúa, có lẽ bởi vì muốn bài trừ tục lệ thờ lại ngẫu tượng, hay là bởi vì Thiên Chúa muốn cho dân Israel có một ý tưởng siêu việt về Ngài. Thiên Chúa hoàn toàn khác biệt với con người. Thiên Chúa không có thân thể, không có phái tính, không có những tâm tình ghen tương thù hoạch, không bị hạn chế bởi không gian. Trong bối cảnh đó, thật là khó mà hình dung được một chân dung hay là một hình ảnh của Thiên Chúa. Một lối tiếp cận hữu ích để hiểu tư tưởng của Kinh Thánh là đối chiếu với các nền văn hóa vùng Cận Đông. Tại Mesopotamia và Ai Cập, cái thuật ngữ hình ảnh Thiên Chúa được hiểu như là đại diện của Thiên Chúa và được áp dụng cho nhà vua thay trời trị dân, hành động nhân danh Thiên Chúa. Sách Thắng Thế mở rộng tầm nhìn, không những là nhà vua mà là tất cả mọi người đều được coi như là hình ảnh Thiên Chúa, hành động đại diện cho Thiên Chúa. Ngoài ra, quan niệm về hình ảnh Thiên Chúa thường gắn liền với việc phụng tự thần linh. Còn trong Kinh Thánh, tư tưởng về hình ảnh được nhìn dưới khía cạnh canh tác lao động. Hình ảnh và giống như. Có chỉ khác biệt giữa hai thuật ngữ hình ảnh và giống như hay không? Kỳ thánh Irene, các giáo phụ quen phân biệt ý nghĩa khác biệt của hai danh từ đó khi áp dụng vào tình trạng của con người sau khi phạm tội. Con người vẫn còn mang hình ảnh của Thiên Chúa, nhưng mà không còn giống như Thiên Chúa nữa. Tuy nhiên, dưới phương diện ngữ học, các học giả cho rằng hai từ đó không có khác biệt về nội dung. Mặc dù đôi khi có người cho rằng hình ảnh thì muốn nói lên khía cạnh thể lý, còn giống như thì áp dụng cho khía cạnh luân lý đạo đức. Cũng nên biết là ngoài chương một sách của sách Sáng Thế ra, các đoạn văn khác của Kinh Thánh không còn nói tới việc giống như Thiên Chúa nữa. Hình ảnh của chúng ta. Phải hiểu chúng ta như thế nào? Đã có nhiều ý kiến được đưa ra. Có người cho rằng đây là một di tích của tín ngưỡng đa thờ. Có người cho rằng Thiên Chúa bàn bạc với triều đình Thiên Quốc. Và cuối cùng, có người đã muốn nhìn thấy phảng phất mầu nhiệm Thiên Chúa ba ngôi. Ý nghĩa của đoạn văn. Bản văn của chương 1 sách Sáng Thế xem ra nhìn đến hình ảnh Thiên Chúa nơi con người ở chỗ là được chia sẻ và việc quản trị vạn vật. Cả người nam, người nữ đều được ủy thác trọng trách này. Quan điểm nhân học của Do Thái không cho phép phân tách linh hồn ra một bên và thân xác ra một bên. Vì vậy, không thể khẳng định rằng con người là hình ảnh Thiên Chúa bởi vì có hồn thiêng. Mà khác, thay vì con người được trao một trọng trách, cho nên giả thiết rằng hành vi cao quý của nó là biết sử dụng tự do. Tiếc rằng con người đã lạm dụng tự do của mình, muốn đặt mình ngang hàng với Thiên Chúa, toàn quyền định đoạt đức đàn biết giữ, để rồi cắt đứt liên lạc với nguồn mặt sự sống. Truyền thống. Trải qua lịch sử khi Kitô giáo có bốn khuynh hướng giải thích thuật ngữ hình ảnh Thiên Chúa. Một lối giải thích đơn giản hơn hết là con người mang trong mình làm khao khát hướng về Thiên Chúa, tự nhiên là hoa quỷ hướng dương. Thực vậy, bản tính con người đã đi tìm chân thiện mỹ, muốn biết và yêu mến đến tuyệt đối. Ta có thể nhận thấy khuynh hướng này ở đại thánh Augustino. Khuynh hướng thứ hai chú trọng tới một vài điểm tương đồng giữa con người với Thiên Chúa, mà những điểm mà so sánh cũng có thể tóm lại như thế này. Con người có lý trí và ý chí, có khả năng định đoạt, có khả năng yêu thương. Con người không chỉ giống Thiên Chúa bởi vì có các khả năng tinh thần, nhưng nhất là khi làm công việc tốt. Con người được chia sẻ khả năng sáng tạo bằng việc canh tác lao động và quản lý vũ trụ. Cái lối giải thích thứ ba thì lại phân biệt các cấp độ của hình ảnh Thiên Chúa. Ta có thể coi Thánh Thomas Aquino như là đại biểu cho khuynh hướng này. Sau khi đã giải thích, cốt yếu của hình ảnh Thiên Chúa ở chỗ biết và mến Chúa, Thánh Thomas phân biệt ba cấp độ. Cấp một có thể áp dụng cho tất cả mọi người, bởi vì bất cứ người nào cũng có khả năng hiểu biết và yêu mến Thiên Chúa. Cấp hai thì có ở nhớ những ai sống trong tình trạng ân sủng, nghĩa là khi mà họ thực sự hiểu biết và yêu mến Chúa. Sự khác biệt giữa hai cấp độ nằm ở chỗ, ở cấp 1, tất cả mọi người đều có khả năng hiểu biết và yêu mến Chúa. Còn cấp 2, nói tới những người thực sự hiểu biết và yêu mến Chúa. Sau cùng, cấp 3, dành cho các thánh nhân trên trời, bởi vì họ hiểu biết và yêu mến Chúa một cách trọn hảo. Khuynh hướng thứ 4, giải thích thuật ngữ hình ảnh Thiên Chúa theo một nghĩa năng động, đặt trong bối cảnh của lịch sử cứu độ. Một đặc trưng của quan niệm thần học về con người là nhìn nhận tình trạng tội lỗi của con người. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng con người được tạo dựng nên trong tình nghĩa với Thiên Chúa. Tiếc rằng mối tương quan đó đã bị sức mẻ do tội lỗi của con người. Sự rối loạn trong tương quan với Thiên Chúa cũng lôi theo những rối loạn trong các mối tương quan khác, giữa người nam với người nữ, giữa con người với thiên nhiên. Đó chưa nói tới sự rối loạn ngay trong nội tâm của mình, khi mà các đam mê thoát ra khỏi tầm kiểm soát của lý trí và ý chí. Thánh Ireneo đã diễn tả cái tình trạng méo mó do tội lỗi gây ra bằng việc phân biệt giữa hai ý tưởng, hình ảnh và giống như. Ý tưởng hình ảnh nói lên sự thông dự và hữu thể, còn ý tưởng giống như hàm ngụ tính cách luân lý. Con người tội lỗi vẫn là hình ảnh Thiên Chúa, nhưng mà không còn giống như Thiên Chúa nữa. Chính trình cứu độ và thánh hóa nhằm giúp cho con người được trở nên giống Thiên Chúa hơn, hay nói theo Ireneo, nhằm giúp cho con người được thần hóa. Đây là mục tiêu của cuộc nhập thể. Thiên Chúa trở nên người, để cho con người trở nên Thiên Chúa. Mặt khác, như sự phân biệt giữa hình ảnh và giống như, Thánh Ireneo cho rằng tội lỗi không phá hủy hoàn toàn hình ảnh Thiên Chúa ở nơi con người. Nhưng mà ông Lutero thì bi quan hơn. Ông cho rằng tội lỗi đã phá hủy được bản tính con người, nghĩa là hình ảnh Thiên Chúa đã bị xóa nhòa. Quan điểm này đã giải thích lý do tại sao thần học Tin Lành ít khi sử dụng thuật ngữ hình ảnh Thiên Chúa. Quan điểm của Thánh Ireneo cũng là quan điểm của giáo hội Công giáo. Thích tưởng cũng nên nói thêm rằng, tuy rằng hình ảnh Thiên Chúa được Đức Kitô tái tạo nơi những ai tin vào người và lãnh bí tích rửa tội, nhưng mà hình ảnh này chỉ đạt tới mức hoàn hảo khi mà con người được chiêm ngưỡng nhan Chúa ở trên thiên quốc. Trong hiện tại, chúng ta vẫn còn mang bí tích của con người cũ, cần phải được hủy diệt đi để làm sáng tỏ con người mới.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.